Bây giờ chúng ta tiếp theo. Bây giờ chúng ta đánh số cho nó dễ nhớ đó. Từ vô minh duyên với hành, hành duyên với thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập. Lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Ái mới duyên thủ. Chúng ta thấy cái chữ thủ á, nó là cái bàn tay nắm chặt lại, không có buông ra. Bàn tay chúng ta nắm lại để gìn giữ, bàn tay chúng ta nắm lại để không buông ra. Hai cái đó khác nhau. Khi nào chúng ta gìn giữ là hạnh lành, mà khi nào chúng ta bóp chặt không nhả ra, đó là tà kiến. Giờ chúng ta nuôi con cái, chúng ta gìn giữ nó, chúng ta bảo bọc nó trong vòng tay chúng ta là hạnh lành. Nhưng mà chúng ta không nhả nó ra, cái đó là tà kiến. Thậm chí nó có chồng có vợ rồi đó, mình không để cho nó yên. Quản lý cả cái đời sống chồng vợ của con mình, quản lý cả con cháu của mình luôn. Cái đó là cái tà kiến. Cái đó đó là cái ái đó đưa đến cái thủ để mà nhận lấy khổ đau, không bao giờ có hạnh phúc. Và cái đó là cái để mà nhận quan trái, và nó kết cái hận thù với nhau, không phải là hạnh phúc. Cho nên nó, cái chữ thủ này nó không có nói đến cái chữ nắm lại như gìn giữ, mà cái chữ thủ này là nó nói nắm chặt lại không có buông ra. Giữ chặt cái gì? Nó giữ chặt cái ái của nó. Cái gì mà nó yêu mến là nó không có nhả ra, nó không có buông ra, nó không có rời ra, dính chặt vào trong cái chỗ đó. Đó là một con đường. Cái con đường thứ hai, người ta nghĩ rằng là người ta nhả ra, mà nó không phải nhả ra. Như nãy có nói quý vị là cái ái nó có hai mặt của nó. Một cái mặt là nó siết vào, nó cột chặt, nó gìn giữ vào. Một cái mặt của nó là nó tống ra, nó đạp ra. Nhưng mà bây giờ đó là khi mà mình đạp ra, mình đánh ra, mình quỷ hoại ra, nó vẫn có sự xúc chạm. Và khi có cái sự xúc chạm mà về mặt quan trái nè, chúng ta coi nè, nó đau lưng lại và nó đánh đập nhau, nó vẫn có sự xúc chạm. Còn cái kia nó ấp ủ nhau, nó cài lại, nó chốt lại. Đây là ái dục, và đây là thủ, nắm lại đây. Còn cái kia nó thủ thế này, nó đánh đập, nó quỷ hoại, nó nhớ hoài trong tâm, và nó như thế này, nó không có nhả ra luôn. Nó là một cái hình thái của cái thủ để kết cái quan trái trôi lăn từ đời này sang đời khác. Và đây là cái ái dục để cột chặt vào trong cái đau khổ. Nó là chữ thủ đây, nó là bàn tay. Nó kết như thế này là nó kết trong cái ái nhiễm. Nó kết như thế này, nó kết trong cái sân hận, và nó đập nhau suốt đời, suốt kiếp, từ đời này sang đời khác. Gặp đâu đánh gói, đập đâu chửi đó, gặp đâu hành hạ đó, gặp đâu giết đó. Kinh hồn chưa? Thấy không? Nay là cha mẹ, là anh em với nhau, mai nó cầm dao nó chém hết. Ngày nay là chồng vợ với nhau, ngày mai nó đốt giết sạch hết. Mà nó không ngừng lại chỗ đó bao giờ cả. Đó là con đường của ái và thủ. Nó đi hai mặt, không bao giờ nó đi một mặt hết. Mà nhớ rằng đó là trong cái pháp bất thiện này đó, khi mà hai mặt nó hoạt động đó, thì cái nhiệm vụ của vô minh và suy đó là nó phủ trùm, nó bao lại như thế này. Nó làm thành những cái ánh đèn màu. Có khi là nó là những cái vùng cực kỳ đen tối, có khi là nó là những cái vùng mờ ảo để không biết gì hết, có khi là những cái màu sắc rực rỡ để nó úp chụp lên trên. Đó là cái hình thái của si khi mà nó có mặt trong cái ái và thủ này nè. Và cái người trong cuộc đó sẽ sống bằng một cái cảm xúc ở trong tâm của mình đó, là một cái cảm thọ mà nó đi theo cái tưởng điên đảo, đi theo cái tưởng sai lầm và cái tưởng điên đảo. Chúng ta ngỡ là như thế, chúng ta tưởng là như vậy, Cho nên chúng ta hành động như vậy và chúng ta thấy rằng chúng ta sáng suốt khi quyết định như vậy. Nhưng mà đến khi cái hậu quả nó xảy ra rồi đó thì chúng ta mới thấy là không có sáng suốt. Tất cả những cái cảm thọ thuộc về cảm xúc của chúng ta bao giờ nó cũng cộng tác với sở hữu tưởng. Đây, trong 121 tâm này thì cả một cái về sở hữu biến hành, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ấy đi với nhau. Tất cả những cảm thọ hiện hữu trong đời sống này đều có nối kết với kinh nghiệm trong tiền kiếp. Ăn một món ăn này đó, người ta nuốt không vô nhưng mà mình rất là ngon. Cái mùi đó người ta chịu không nổi nhưng mà với mình hết sức là thích hợp. Bởi vì mình đã tự thọ hưởng từ trong nhiều kiếp. Nó đã hình thành ra một cái khẩu vị, thành ra một cái sự yêu thích về mùi, về màu sắc thuộc về thị hiếu. Nó đã hình thành ở mỗi người khác nhau rồi. Nó nằm ở đâu? Nằm trong sở hữu tưởng phối hợp với những cái cảm thọ. Cho nên cảm xúc phát lên, những cái cảm xúc đó phát lên á, thì cảm thọ nó phát sanh và nó phối hợp trong cái sở hữu tưởng thuộc về cảm thọ để nó hình thành nên những cái khuynh hướng thọ hưởng, và nó hình thành nên cái sở thích, nó hình thành nên cái đam mê, nó hình thành nên cái liếng ái, nó hình thành nên cái sự mà chúng ta đã cấu kết ở trong tâm. Thấy rõ như vậy, biết rõ như vậy, để mà chúng ta hiểu cái con đường của nó đi, nó nắm như thế này đây. Ví dụ đấy, cái xấu cũng như cái tốt, cái mặt này của ô nhiễm cũng như mặt khác của ô nhiễm, nó quyện ở trong đó, nó đi với nhau. Nó hình thành những cái khuynh hướng ở trong đời sống chúng ta. Nó hình thành nên cái niềm đam mê của chúng ta. Nó hình thành nên những cái thói quen trong cái đời sống chúng ta. Và trong hiện tại này, chúng ta củng cố thêm những cái mà chúng ta có cái khuynh hướng mạnh. Cho nên cái người tu nó khác với người đời ở chỗ nào? Nó khác với người đời khi những cái khuynh hướng, những cái đam mê, những cái sở thích mình phát sanh lên, thì người tu hỏi rằng đây là con đường thiện hay con đường bất thiện. Còn cái người đời thì phải đáp ứng cái sở thích, đáp ứng cái cảm thọ hỷ lạc đủ rồi. Chỉ có người có đạo đức á thì mới nói rằng tôi làm như vậy mà cái lương tâm tôi đó có bị ô uế hay không. Một người có khuynh hướng về sắc dục, người ta không nhìn thấy cái người này á là cái người nào sẽ đem đến cho mình cái gì. Người ta chỉ thấy đây là một người nữ quyến rũ, đây là một người nam quyến rũ. Và sắc dục đưa người ta đi tìm đến những cái đối tượng quyến rũ đó. Người ta không nghĩ đến chồng, không nghĩ đến con, không nghĩ đến vợ, không nghĩ đến con, không nghĩ đến thanh danh, không nghĩ đến sự nghiệp, không nghĩ gì hết. Người ta vùi đầu trong cái sắc dục đó để mà thỏa hưởng. Bởi vì người ta chìm trong những cái khuynh hướng đó. Hoặc là người ta dối trá, người ta che đậy, người ta làm đủ cái mọi cách hết. Bởi vì tham dục dạy như vậy. Tham dục đủ năng lực để dạy tất cả những sự dối trá đó, dạy tất cả sự xảo quyệt đó, để mà cái tâm tham được hình động như cái sở thích của nó. Và tất cả những ai tu, không có nói cái áo, những ai tu đều phải đặt thêm một câu hỏi: tất cả những khuynh hướng này đưa đến thiện lành hay không thiện lành? Trả lời cái câu đó đi, rồi mới biết chúng ta theo Phật hay là chúng ta theo ma quỷ. Khi chúng ta là Phật tử, thì tất cả người xuất gia hay người đã quy y Tam Bảo đều là Phật tử hết. Phật tử đi con đường của Phật hay là con đường của ma quỷ, chỉ cần hỏi một câu rất ngắn gọn trong tâm rằng khuynh hướng này đưa tôi đến thiện lành hay không thiện lành? Sở thích này, đam mê này đưa đến thiện lành hay không thiện lành? Còn một câu nói chi tiết hơn nữa: tất cả những việc làm này tôi có phạm giới không? Nếu tôi phong phạm, nếu tôi phạm giới, tôi phải dừng lại. Bởi vì Đức Phật đã chi tiết giới cho chúng ta thấy. Các nhà chú dạy đã chi tiết hơn nữa để chúng ta biết. Di diệu pháp mới đi vào trong cái tâm của giới để chúng ta có thể gạn lọc trong tâm của mình để mà đi trên con đường đúng đắn của chúng ta, thì chúng ta thoát khỏi ra cái con đường luân hồi này. Bởi vì khi mà chúng ta chấp thủ xong thì nó sẽ đưa đến hữu. Hữu là thai bào của nghiệp. Tới đây chúng ta sẽ nuôi dưỡng cái tâm quả nào để đi tái sanh? Trong 19 tâm quả này, chúng ta đang nuôi dưỡng cái tâm quả nào để đi tái sanh? Đó là cái thức ăn mà để nuôi cái thai bào đây. Cái con đường của nó đi vậy. Đó thì chúng ta nói con đường xuôi một chiều thôi đấy. Chưa nói những cái vận hành, từng giai đoạn của nó, chưa nói. Chữ hữu này giảng nhiều lần rồi. Như vậy rõ ràng, quý vị nhìn từ cái con đường đây. Cái hành này đưa đến nghiệp. Nghiệp này nó trổ sanh cái thức quả này, rồi cái vận hành cho nó cuối cùng là nó hình thành cái thai bào. Thai bào của nghiệp. Nên không có thể, không có nói là tại sao cha mẹ tôi đó lại không có thương tôi như là cái cha mẹ của cái bạn này. Là tại sao tôi phải sinh ra trong một cái gia đình nghèo khổ thế này? Tại sao? Tất cả những cái tại sao đó là do cái hành của mình đây. Do nghiệp của mình tạo ra đây. Mà muốn biết cái nghiệp của mình đó, nhìn cái quả hiện tại của mình đi. Cái quả hiện tại mà mình gọi là may mắn, là phước lành của mình đây, thì mình biết là cái pháp thiện mà đã gieo xuống ra sao. Cái mà mình gọi là bất hạnh đây, để từ tai họa này, từ cái sự kém phước này, từ cái sự thiếu may mắn này, đến cái sự thiếu may mắn đó, nó nằm trong những cái pháp ô nhiễm mà chúng ta đã gieo xuống đây. Gieo đây. Mà nó khởi sanh nơi đây. Khởi sanh nơi cái dòng động tốc này đây. Và chúng ta hiện đang tạo ra mà. Từng phút, từng giây đang tạo ra mà. Cho nên quý vị thấy không? Chúng ta dạy dột cho đến đợi đó. Cái giờ nghe pháp chúng ta là cái giờ quý nhất, là cái giờ để mà cho cái phước trí phát sanh. Mà chúng ta nói chuyện mà. Sư cô không phải khó đâu. Nhưng mà biết được cái di diệu pháp này mà không nói cho quý vị uổng lắm. Cũng một thời giờ đó ta tạo phước bao nhiêu. Tạo phước lớn lắm. Chỉ cần lắng nghe thôi, không hiểu được đi nữa, tâm thiện vẫn phát sanh. Mà hiểu được đến đâu, thiện trí phát sanh tới đó. Là cực kỳ quý báu. Làm sao mình có thể là không thương mình cho đến đổi mình đoạn lìa cái thiện và đoạn lìa cái phước trí của mình, đâu có đoạn lìa được. Do mình nhìn không ra thôi. Thì nó hình thành đây. Hình thành cái hữu này. Cho nên ngay cả cái thói quen mà nghe pháp của quý vị đó, là khi mình nghe pháp qua băng đĩa cũng để, quý vị để ý coi cái phóng vật nó xen vào nhiều lắm. Nghe cái nghĩ thì chuyện khác. Hoặc là trong lúc mình nghe, mình làm cái gì đó, thì cái tâm mình nó đã đi vào trong cái làm. Nếu mình sắc gọt đó, mà cái tâm mình không ở trong cái sắc gọt, lập tức nó đứt tay. Nó không thể sắc gọt được. Bởi vì nó phải điều động, thì những cái động tác này, tất cả những cái hoạt động của tứ chi này đều là sự điều khiển của tâm. Nên mình hình thành có những cái đó, có những cái thói quen mình ngỡ là tốt nhưng mà nó khuyết. Cái phước của mình nó trổ sanh nó khuyết chứ nó không có tròn đầy. Khi cái hữu nó hình thành một cái thai bào để mà nó ra đời. Cái chúng sinh này đó, trong cái hệ thần kinh của nó có chập chờn. Cho nên là quý vị thấy như Ngài A Nan, khi mà Đức Phật giảng xong rồi đó, thì Ngài nói lại không sai một cái dấu phẩy. Còn chúng ta thì chập chờn. Cho nên Đức Phật có nói là có những người mà nghe pháp á, mà nghe pháp bằng cái bắp dế. Tức là lúc mà nghe thì là nhớ, có xếp lại nhưng mà xếp trên cái bắp vế. Thành ra là khi mà đứng lên khỏi cái giảng đường đó thì tất cả những cái pháp nó rớt xuống hết, đi về tay không có gì cả. Gọi là nghe pháp bằng bắp vế. Ngồi nghe đàng hoàng tử tế, có ghi nhớ đàng hoàng chứ không phải không, nhưng mà xếp trên bắp vế. Nên đứng rồi nó rớt xuống. Nên học phải có ghi chú. Cái thói quen ghi chú là một cái thói quen giúp cho sở hữu tưởng nó định hình một cách chính xác. Chúng ta đừng coi thường sở hữu tưởng. Sở hữu tưởng làm bậy được, mà sở hữu tưởng làm đúng được. Cái người mà tu tập để mà có cái, có một cái gọi là cái túc mạng thông này nè, thì cái người đó phải tu tập sở hữu tưởng, làm cho cái sở hữu tưởng đúng, chính xác. Do đó đừng bao giờ đó chúng ta làm bất cứ cái gì mà nó quá cái mức mà cái cơ thể mình hoặc là cái đời sống tinh thần của mình á, còn sáng suốt. Quá cái mức đó rồi á, thì nó sẽ có một những cái thước phim chập chờn. Những cái thước phim mà nó gọi giống như sương mù vậy, nó mờ mờ ảo ảo. Đó là si nó đã bắt đầu phát sanh lên và làm cho cái sở hữu tưởng nó lẫn lộn như thế. Và khi chúng ta nhớ lại, chúng ta sẽ rơi vào trong cái vùng mù sương đó. Đó là cái không nên. Cái này sẵn đây nói thêm một chút cho vui thế này. Là có hai cái cô chú đó là có cái phước lành là Phật tử từ khi hồi trẻ. Bây giờ cái người vợ mang thai đến hỏi sư cô chứ, sư cô, tụi con là Phật tử, sư cô dạy cho con cái gì để mà sư cô có thể, con có thể sinh ra đứa con tốt nhất. Sư cô mới nói thế này: đây là chuyện không nên nói, nhưng mà tại vì hai đứa tụi con đều hỏi thì sư cô phải nói. Còn làm được hay không là chuyện của tụi con. Còn nếu tụi con đi hỏi bác sĩ đó thì sư cô sai 100%. Nhưng sư cô nói tâm linh là kể từ khi biết cái người hôn phối của mình mang thai thì người chồng và người vợ đó là cùng nghĩ về đứa con đó, cho nên đây là hai Bồ Tát chăm sóc cho đứa con đó, không có quan hệ chồng vợ. Làm được không? Còn đừng đi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói sư cô khờ quá không biết gì hết, nói vậy đó bà. Nhưng mà hỏi về tâm linh thì sư cô nói tâm linh để nuôi dưỡng cái thai bạn bằng cái tâm linh, săn sóc nuôi dưỡng cho nó những cái giá trị về tâm linh. Còn cái dục đó cách ly, làm được không? Chứ câu hỏi như vậy là bởi vì nó có một cái thực tế thế này. Chứ cô có người bạn, và khi cô lập gia đình đó, thì lúc mà cô biết là cô mang thai đó thì cô báo tin cho cái người chồng cũng cùng một tuổi với cô. Thì người chồng đó mới nói với cô thế này: bây giờ đây mình cùng săn sóc con của mình, cho nên trong phòng đó anh đặt thêm cái giường nữa, thì tối anh ngủ giường bên này, em giữ cái giường bên kia. Và mình chỉ có cái việc là nghĩ tới con và lo cho con thôi. Thì cái người vợ không hiểu được, người vợ trẻ không hiểu được. Nhưng mà nghĩ là thôi đâu có vấn đề gì, miễn là chồng mình không có vấn đề là được. Tức là không có nghĩ tới người khác, không có vợ bé vợ mọn gì đó. Thì quả thực là trong cái thời gian đó ông dành nhiều thời giờ để chăm sóc cho vợ hơn. Thì thôi cái cuộc hôn nhân đó cũng tốt đẹp. Cho đến khi đó là cái người con trai đầu lòng nó được khoảng 27 tuổi, thì ông này bị cái bệnh mà cái gan của nó hư, gan hư đi. Thì người ta nói là tất cả cái người thân nó đi thử có ai có thể cho gan được. Cái đứa con trai đầu lòng đó, nó còn 6 tháng nữa nó cưới vợ, mà nó bằng lòng nó cắt 85% cái gan để cho người cha. Và cái cuộc ghép gan này đó thành tựu tốt đẹp. Và sau đó gan của nó mọc trở lại và nó có gia đình. Nên tại sao người ta có được một cái đứa con quý như vậy? Đâu có tình cờ. Không có cái gì là tình cờ cả. chúng ta gieo xuống cái gì thì chúng ta nhận được cái đó. Cho nên là sư cô nói là cái cốt lõi nó nằm ở chỗ đó, tụi con làm được không? Tụi con cho con cái của mình á cái tình thương và cái sự sáng suốt, làm nổi không? Nếu làm được là người Phật tử, tụi con sẽ hưởng được phước lạc. Cho nên cái hữu khi mà nó hình thành cái thai bào đó, nó là nghiệp của chúng sinh đó. Nhưng mà cái thai bào này nó nằm trong cái giả con của người mẹ đó, thì khi mà cha mẹ ứng xử như vậy, nếu thai bào này là quan trái sẽ giảm xuống. Nếu thai bào này đó là thuận duyên với nhau thì cái đứa con này đó là châu báu của mình. Người ta đâu có thể nào mà bừa bãi trong mối quan hệ nam nữ được. Mặc dù đây là chồng, mặc dù đây là vợ, tà dâm vẫn xảy ra. Tà dâm không phải chỉ áp dụng cho cái chuyện ngoài luồng, mà trong chồng vợ có tà dâm. Mình vẫn phạm giới tà dâm khi mình có chồng vợ chân chánh. Cho nên khi người ta hình thành một cái thai bào của một con người đó, thì chính cái con người đó phải chịu trách nhiệm về cái sắc pháp và danh pháp của mình trong cái đời sắp tới. Nhưng mà cái cộng nghiệp này đây nè, cha mẹ đó là nhận cái người này đó như là nhân quả của mình. Nhân quả của mình đó có thể thiện, có thể bất thiện, có thể thiện, bất thiện, trộn lẫn nhau. Nhưng mà bằng cái pháp lành của chúng ta đó, chúng ta có thể làm cho tất cả mọi thứ đều dịu xuống hết. Nếu đó là lửa của quan trái, nếu đó là lửa của sân hận, chúng ta có thể làm dịu xuống. Và khi mà hữu có mặt rồi, thì cái phần kế tiếp á, nó lẽ là sinh. Cái sinh như nãy có giảng cho quý vị rồi đó, là nó đầu tiên đó là nó hình thành cái thai bào trong dạ con, hoặc là nó hình thành cái thai bào trong trứng. Trứng đây là cho các cái loài mà đẻ trứng đó, đẻ trứng rồi mới thành con. Sinh đây á là có nghĩa là hài nhi ra đời. Sinh đời đó nó sẽ đi tới cái con đường kết thúc của nó, số 12 đó là tử. Giữa cái sinh và cái tử này đó thì nó có đầy đủ đó, sầu, u, khổ, bệnh, già, chết. Nếu mà người nào đó mà có đầy đủ đó cái bệnh và cái già mà chết đó, người đó có phước. Có người chưa kịp già đó phải chết rồi, có người không bệnh mà phải chết, bất thình lình mà chết, cái đó là không đủ phước. Cho nên cái con đường mà từ sinh ra tới tử này đó, nó chịu những cái đoạn đường mà nó nằm trong cái pháp tứ tướng của nó là đây, tức là sinh tiến dị diệt. Nó đầy đủ cái con đường của nó, sinh tiến dị diệt. Có người ta nó vừa sinh ra đã bị diệt rồi, nó diệt trong cái thai bào từng lứa tuổi một, có khi nó vừa chào đời bị giết ngay. Thấy không? Vừa chào đời là mẹ nó cho nó vào thùng rác. Và khi mà quý vị đọc trong sách của bà Winbert, khi cái người mẹ mà trong gia đình đông con đó mà sinh ra thấy đứa con gái đó thì làm thinh bóp mũi của nó chết. Như vậy khi cha nó bước vào đó, hỏi nó là sanh con gái hay con trai, nói con gái thì người vợ chỉ đưa cái bọc này thì ông làm thinh đi chôn. Nó giết từ khi mới sinh ra. Và cái tiếng này đó là bắt đầu nó lớn lên đây. Đây là cái vị này, đây là nó bệnh, nó già đây, nó già đây. Trong cái giai đoạn tiến vị này nó có bệnh nè. trong giai đoạn sinh này nó cũng có bệnh này, rồi đây là nó kết thúc tử. Tiến trình của nó đi 4 cái giai đoạn. Cái phước lành là đi đủ cái này. Nói phước lành là nó hơi mâu thuẫn ở chỗ đó, là sinh lão bệnh tử là khổ, tại sao là phước lành? Sinh lão bệnh tử là khổ, nhưng mà mình đi tuần tự những cái chặng đường đó để mà mình tu tập, để mà quán chiếu, để mà nhận thức rõ không phải với mình mà với tất cả chúng sanh đây đều đi con đường sinh tiến dĩ diệt. Bởi vì nếu mà mình bị diệt, từ khi mới sinh ra mà bị diệt đó, chưa có thời gian để tu tập. Mà nếu mình chỉ tiến trong cái giai đoạn lớn lên đây đó, mà tới đây là từ chỗ tiến này mà diệt rồi đó, thì chưa bắt đầu được bao nhiêu đã kết thúc. Mà nó đi đến cái chỗ mà nó già đó, rồi là cái gánh nặng của thế gian đó chịu đặt xuống. Có những người già rồi mà gánh nặng không chịu đặt xuống, còn bấu víu vào trong cái đời sống gia đình, vẫn sống y như là cái chết không có đến. Và người ta vẫn là cột trói mình trong cái ái và trong cái thụ, không có ra khỏi cái ái và cái thụ đó được. Thì những người này nè, đau khổ về cái già của mình, mà không lấy cái già của mình á làm một cái đề mục để mình tu tập và quán chiếu. Và người ta sẽ hết sức là đau khổ khi cái diệt nó phát sanh, tức là cái tử nó phát sanh. Và nếu người ta đau khổ vì người ta còn bám víu vào, người ta không quán được cái này, không quán được cái chỗ đó là mình nhìn thấy người khác, rồi mình nghĩ rằng mình cũng y như vậy, thì mình quán được. Còn này không, mình thấy người ta chết mình nói tôi không có, chưa chết. Cái tai họa đến cho người khác mình nói mình có vậy, đi đám ma về rồi chứ mà còn cũng chưa có nghĩ được cái gì hết á, chưa có tỉnh táo ra, chưa có nhận thức ra được hết á. Quý vị nhớ trong cái tích xưa đó, có một cái vị vua lúc trẻ, người ta, những cái người hoàng tử chung nó rủ đi tu, thì vị này mới nói rằng khi nào mà tóc điểm bạc sẽ đi tu. Quả nhiên là khi mà tóc bạc xuất hiện đó, thì những người kia nhắc nhở là vị này đi tu. Mà quý vị thấy là Đức Phật khi ra, Thái tử Xích Đạt Ta khi ra bốn cửa thành đó, thấy cái này nè, thấy cái luật sinh tiến dị diệt này đây nè, thấy sanh ra, rồi thấy già, thấy bệnh, thấy chết đó, rồi mới đi tu. Thì những cái này đó là khi mình được cái phước là mình được thấy rõ hết, nơi người ta cũng như nơi mình mà quán chiếu được, thì cái đó là cái phước lành. Còn nếu không đó, thì tất cả chúng ta đều bị trói trong cái luật sinh tiến dị diệt này, để mà nó lại là điểm cuối của cái dòng luân hồi. Vì như vậy thập nhị nhân duyên này chúng ta kéo thành một cái con đường dài để chúng ta đếm từ số 1 đến số 12. Nhưng mà Đức Phật dùng cái sợi dây dài này nè để khép cái dòng của nó trở lại, nó thành ra một cái dòng tròn. Khi mà một cái dòng tròn nó phát sinh như thế này, nó chứa tất cả những cái điểm đây, 12 điểm đó, thì sau này chúng ta mới biết rằng đâu là điểm bắt đầu và đâu là điểm kết thúc. Chúng ta sẽ phải học nữa về thập nhị nhân duyên. Xin mời quý vị nghĩ. Mời tất cả quý vị đứng lên để chúng ta hồi hướng. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí về Di Diệu Pháp, phước của hội chúng thính Pháp, phước của tất cả Phật tử trong nước cũng như ngoài nước hùng phước để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Xin hồi hướng cho tất cả cửu quyền thất tổ, tất cả những vị ân nhân, tất cả những người gì vô minh mà tất cả chúng ta đây đã làm cho thương tổn, cầu cho tất cả chư vị thọ nhận phước báo của Pháp Thí Di Diệu Pháp, phước báo của hội chúng thính Pháp Di Diệu Pháp, phước báo của toàn thể quý Phật tử và bá tánh hùng phước xây dựng tịnh xá pháp huệ này, cầu cho tất cả chư vị đều thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí diệu diệu pháp, phước của thính chúng thính pháp, phước của tất cả quý Phật tử và bá tánh hùng phước xây dựng tịnh xá pháp huệ. Cầu cho tất cả chư vị cùng gia quyến của chư vị được sức khỏe, được bình an, phước thiện và phước trí được trổ sanh và tăng trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.